Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về hoàng thân Otto von Habsburg, chiến sĩ bên vực Kitô giáo và sự sống. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hoãn lại chương trình đi nghỉ hè vài ngày. Theo chương trình, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đến dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo để nghỉ hè, nhưng có bào huynh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger đang ở bên cạnh, cho nên ngài ở lại Roma thêm vài ngày nữa, cho đến khi bào huynh của ngài trở về Regensburg, Đức. Buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua đã bị hủy bỏ, thay vào đó Đức Thánh Cha đã đi thăm cuộc triển lãm vinh danh vị tiền nhiệm của ngài là Chân Phước John Paul Đệ Nhị. Cuộc triển lãm được tổ chức tại cánh Charlemagne trong quảng trường Thánh Phêrô và thu thập các kỷ vật của Đức John Paul Đệ Nhị từ lúc thiếu thời cho đến hết triều đại giáo hoàng của ngài. Cuộc triển lãm đã được khai trương hôm 29 tháng 4 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tháng 7 tới đây. Tin Vatican. Thỏa ước ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan bắt đầu có hiệu lực. Thỏa ước đã được Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan ký kết hôm 29 tháng 4 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày thứ Tư mùng 6 tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức cha Dominique Monberti và Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan đã trao đổi các văn bản phê chuẩn thỏa ước. Thỏa ước quy định các quan hệ pháp lý giữa giáo hội công giáo và nhà nước và bảo đảm cho người công giáo tại Cộng hòa có đa số dân theo Hồi giáo này quyền được công khai tuyên xưng và thực hành tôn giáo của mình. Gồm 8 điều khoản, thỏa ước cũng nhìn nhận quyền của giáo hội công giáo được tổ chức và thực thi sứ mệnh của mình phù hợp với giáo luật. Ngoài ra, thỏa ước cũng nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo và mọi tổ chức của giáo hội, đồng thời bảo đảm sự thông tin liên lạc tự do giữa cộng đồng công giáo địa phương và tòa thánh. Thỏa ước cũng bảo đảm cho giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, và nhất là tòa thánh được tự do chọn lựa các vị bản quyền tại địa phương. Theo một thông cáo của tòa thánh, thỏa ước cũng cho phép các nhân viên giáo hội được phép cư trú và làm việc tại Cộng hòa Azerbaijan. Dân số Cộng hòa Azerbaijan hiện có khoảng 8 triệu người. Trong số này có trên 93% theo Hồi giáo. Thiểu số Kitô phần lớn thuộc giáo hội chính thống Nga. Người công giáo chỉ là một thiểu số nhỏ, gồm phần lớn di dân lao động hay hậu duệ của những gia đình công giáo. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 2008, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đến Azerbaijan để khánh thành nhà thờ công giáo đầu tiên tại thủ đô Baku. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự khoan nhượng tôn giáo thực sự trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng mục vụ du lịch là để rao giảng tin mừng. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nhân ngày Thế giới du lịch. Ngày Thế giới du lịch được Liên Hiệp Quốc cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Năm nay chủ đề của ngày này là du lịch và sự xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, và Đức cha Joseph Galati Parampil, thư ký của Hội đồng. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn kêu gọi, vì ý thức rằng giáo hội hiện hữu để rao giảng tin mừng, cho nên chúng ta phải không ngừng tự hỏi, phải đón tiếp những người tìm đến các linh địa như thế nào để giúp họ biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Làm thế nào để tạo được cuộc gặp gỡ giữa Chúa và mỗi người đến đó. Trả lời cho câu hỏi này, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và tị nạn nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đón tiếp khách hành hương một cách xứng hợp, quan tâm đến tính đặc thù của từng nhóm và từng người, cũng như những nhu cầu thiêng liêng của họ. Ngoài ra, với mục đích cổ võ cuộc đối thoại liên văn hóa và sử dụng di sản văn hóa để rao giảng tin mừng, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và tị nạn kêu gọi nên có những sáng kiến mục vụ cụ thể nhằm giúp cho khách hành hương hiểu được ý nghĩa tôn giáo nguyên thủy và sâu xa của di sản này. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và tị nạn cũng loan báo sẽ tổ chức Đại hội Quốc tế lần thứ 7 về mục vụ du lịch tại thành phố Cancun, Mexico, từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm tới. Trong đại hội, các tham dự viên sẽ thảo luận về những đề nghị cụ thể cho mục vụ du lịch. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội Công giáo tại Colombia kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột võ trang tại nước này. Mới đây, Đức cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột võ trang trong nước. Ngài cho rằng Colombia đã tiến triển đầy đủ để mở ra cuộc đối thoại và mọi người đều có thể tham gia vào việc xây dựng đất nước. Trả lời câu hỏi của các ký giả về các cuộc hành quân của chính phủ nhắm vào ông Alfonso Cano, lãnh tụ của lực lượng cách mạng võ trang Colombia, Đức cha Salazar Gomez tuyên bố rằng giải pháp lý tưởng là không nên có những hành động quân sự. Chính phủ nên thực thi công lý trong mọi lĩnh vực và người dân có thể hưởng được các quyền lợi và thi hành nghĩa vụ của mình. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi luôn kêu gọi, hãy chấm dứt cuộc xung đột. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, ngày nay, những điều kiện mới đã cho phép các nhóm võ trang có thể chấm dứt cuộc chiến, vốn chỉ mang lại chết chóc và hủy diệt. Ngài kêu gọi các nhóm võ trang hãy giao nộp khí giới và bắt đầu tiến trình hòa bình. Tin Chuba, miền Nam Sudan. Dân chúng miền Nam Sudan vừa hy vọng vừa lo sợ trước ngày tuyên bố độc lập. Vào ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 7, miền Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập và lấy Chuba làm thủ đô. Cha Martin Ochaya, tổng thư ký của giáo phận Chuba cho biết, tinh thần của dân chúng lên cao, vì họ hy vọng rằng một khi đã được độc lập, tình hình xứ sở sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, cùng với niềm hy vọng, dân chúng cũng không khỏi lo sợ, vì các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại Abyei và miền Nam Kordofan, là hai tỉnh nằm giữa biên giới hai miền Nam Bắc Sudan. Miền Nam Sudan đã giành được độc lập sau một cuộc nội chiến đẫm máu và lâu dài. Hiện nay, các tỉnh lân cận bất đắc dĩ phải nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ miền Bắc, với đa số dân theo Hồi giáo. Trong khi đó, miền Nam có đa số dân theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Cũng liên quan đến miền Nam Sudan, Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi kêu gọi ủng hộ lời kêu gọi của Caritas Australia để quyên góp cho Cộng hòa miền Nam Sudan. Đức cha Philip Wilson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi cho biết, Giáo hội tại Úc Đại Lợi cử hành tuần lễ tỏ tình liên đới với quốc gia non yếu này. Được biết, Caritas Australia đã tung ra chiến dịch trợ giúp miền Nam Sudan. Tin Mogadishu, Somalia. Giáo hội Công giáo tại Somalia hiện rơi vào tình trạng vô cùng bi đát. Theo Đài Phát thanh Vatican, từ hơn 20 năm nay, Somalia bị đặt dưới sự kiểm soát của các lãnh chúa, chính phủ trung ương hoàn toàn bất lực. Đài Phát thanh Vatican cho biết, sau nhiều năm bạo động, tất cả mọi nhà thờ và cơ sở của giáo hội đều bị phá hủy trong đất nước với đa số dân theo Hồi giáo này. Hiện chỉ còn khoảng 100 người Công giáo rải rác trên toàn quốc. Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa thủ đô Mogadishu, chỉ có thể liên lạc được với vài người Công giáo bằng đường dây điện thoại. Từ nhiều tháng nay, ngài không thể đến viếng thăm Somalia. vị giám mục cuối cùng của Mogadishu là đức cha Pietro Salvatore Colombo, đã bị giết chết năm 1989. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi đề cao vai trò của người phụ nữ trong giáo hội tại Phi Châu. Phát biểu tại hội nghị lần thứ 17 của Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu diễn ra tại Nairobi, Kenya, đức cha Savio Hontayfai, thư ký Bộ Truyền giáo, nói rằng, vì phụ nữ chiếm đến 80% số người giữ đạo tại Phi Châu, cho nên giáo hội cần phải nhìn nhận vai trò sống còn của họ, nhất là trong việc làm các quyết định. Sau chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của ngài, đức cha thư ký Bộ Giáo sĩ nói trên đài phát thanh Vatican rằng, ngài bị ấn tượng mạnh về cảm nghiệm gia đình giữa các vị giám mục Phi Châu và sự sốt sắng khi các ngài cử hành phụng vụ. Về những vấn đề mà giáo hội tại Phi Châu đang phải đương đầu, đức cha Hong cho biết, qua các trao đổi với các đức giám mục Phi Châu, ngài nhận thấy rằng những thách đố lớn đối với giáo hội tại Phi Châu vẫn là tình trạng chiến tranh, bất ổn và một số vấn đề xuất phát từ các nước ngoài. Một cách cụ thể, đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói đến tệ nạn phá thai. Theo ngài, đây là một thứ thuốc độc hoàn toàn ngược lại với văn hóa Phi Châu. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 90 năm bị đóng cửa, một nhà thờ thuộc Giáo lễ Syri tại Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa lại. Theo hãng thông tấn Asian News, lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt đế quốc thổ, nhà thờ thuộc cộng đồng Syri ở Thổ Nhĩ Kỳ được mở cửa lại. Trong nhiều thập niên, thiểu số tín hữu Kitô thuộc Giáo lễ Syri đã từng là nạn nhân của cuộc bách hại và diệt chủng, giống như người Hy Lạp và Armenia. Hàng trăm tín hữu Kitô thuộc Giáo lễ Syri đến từ khắp nơi tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự các sinh hoạt văn hóa và tôn giáo được tổ chức hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 vừa qua. Nhà thờ kính nhớ hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô nằm trong tỉnh Adıyaman, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi thờ phượng đã được mở cửa lại sau một cuộc chiến pháp lý dai dẳng. Nhà thờ đã được trùng tu vì bị hư hại nhiều sau nhiều thập niên không được sử dụng. Cộng đồng Kitô thuộc Giáo lễ Syri gồm 4 trung tâm tự trị trên toàn quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số này có tu viện nổi tiếng Mor Gabriel tại tỉnh Mardin, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Mandalay, Myanmar. Giáo hội Công giáo tại Myanmar cứu trợ người tị nạn Kachin. Các giáo xứ thuộc giáo phận Ban Mau trong bang Kachin đang cung cấp gạo và thuốc men cho những người tị nạn ốm đau và già cả, đã trốn chạy các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng tranh đấu cho độc lập Kachin. Trên 6.000 người đang tạm trú trong 5 giáo xứ gần biên giới Trung Quốc. Nhiều người đã được tập trung vào các liều giả chiến, trong khi một số khác đã phải chạy trốn vào trong rừng. Đức cha Raymond Sumlukgam, giám mục Ban Mau, cho biết, nhờ những quyên góp trong mùa chay vừa qua, giáo phận đang làm hết sức có thể để cứu trợ người tị nạn, nhưng nhu cầu của người tị nạn vượt quá khả năng hạn hẹp của các giáo xứ. Đức giám mục Ban Mau nói rằng, những người sống gần biên giới thường vượt biên giới vào lúc ban đêm và sáng hôm sau trở về đồng ruộng của mình. Các nguồn tin giáo hội cho biết tình trạng tại một số vùng trong bang Kachin đã yên tĩnh, nhưng những vùng sâu gần biên giới Trung Quốc vẫn còn nguy hiểm. Các cuộc giao tranh đã bùng nổ hồi đầu tháng 6 vừa qua giữa quân đội chính phủ và các lực lượng giải phóng Kachin, mặc dù hai bên đã ký thỏa hiệp ngưng bắn hồi năm 1994. Tin Huế, Việt Nam. Một linh mục tại miền Trung Việt Nam giúp xây cầu cho dân chúng vùng xa xôi hẻo lánh. Theo tin của hãng thông tấn Uka News, một linh mục tại miền Trung Việt Nam đã giám sát việc xây cất một chiếc cầu và một con đường để giúp cho dân chúng phần lớn theo Phật giáo tại một vùng xa khỏi bị chết đuối và có thể đi làm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Uka News, cha Phaolô Nguyễn Trọng, chính xứ giáo xứ nước ngọt, giáo phận Huế cho biết, ngài đã giúp hoàn thành một chiếc cầu mới, giúp trẻ em tại làng Bãi Đáp khỏi bị chết đuối mỗi khi đến mùa mưa. Theo cha Trọng, cây cầu xi măng dài 20 thước và rộng 3 thước này được bắc qua một dòng sông để giúp cho 600 tín đồ Phật giáo từ các vùng núi trong quận Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, Huế có thể qua lại. Phí tổn xây cất cây cầu là khoảng 7.500 Mỹ Kim. Tất cả chi phí này đều do người công giáo địa phương đóng góp. Riêng cha Trọng là bán chiếc xe gắn máy của ngài để góp phần vào việc xây cất chiếc cầu. Cha Trọng cho biết chiếc cầu này trực tiếp nối liền với con đường xi măng dài 3 cây số, chạy qua 4 ngôi làng. Con đường này cũng đã được chính cha cho xây dựng hồi năm 2009. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hoàng thân Otto von Habsburg, chiến sĩ bên vực Kitô giáo và sự sống, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hoàng thân Otto von Habsburg của đế quốc Áo Hùng, một lãnh tụ công giáo tranh đấu cho sự thống nhất Âu Châu, đã qua đời hôm 4 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 98 tuổi. Một trong những tiếng nói có thế giá của giáo hội công giáo là Đức Hồng Y Renato Martino, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã xem ông như một trong những nhà tranh đấu vĩ đại nhất cho đức tin công giáo và phẩm giá con người trong thế kỷ 20 vừa qua. Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại Viện Phẩm giá con người ở Roma, Đức Hồng Y Martino nói rằng, mặc dù đã bước vào tuổi cụ tuần, hoàng thân Otto von Habsburg vẫn tranh đấu không biết mỏi mệt cho các giá trị Kitô của lục địa Âu Châu và tính thánh thiên của sự sống con người. Đức Hồng Y, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại rằng, thân phụ của hoàng thân Otto von Habsburg, tức hoàng đế Karl Habsburg, người đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong chân phước năm 2004, là người đã làm mọi nỗ lực để chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Ngay từ nhỏ, hoàng thân Otto von Habsburg đã được thân phụ dạy dỗ rằng nhiệm vụ của một nhà cai trị chính là phục vụ và hy sinh vô vị lợi vì phúc lợi của những người được ủy thác cho mình. Theo Đức Hồng Y Martino, đây là một triết lý đã ảnh hưởng đến cả cuộc sống của hoàng thân Otto von Habsburg. Mặc dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn chấp nhận bảo trợ cho viện phẩm giá con người. Đức Hồng Y nói rằng, điều này chứng tỏ lập trường vững chắc của ông về phẩm giá con người. Viện Phẩm giá con người là một tổ chức truyền quảng bá cho nguyên tắc phổ quát. Con người có một phẩm giá cao cả vì được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, năm 2007, hoàng thân Habsburg đã kêu gọi những người tranh đấu cho phẩm giá con người cần phải thăng tiến việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Hoàng thân qua đời trong biệt thự riêng của gia đình tại Poetkin, miền Nam nước Đức, là nơi mà ông đã sống kể từ thập niên 50, với 7 người con cùng sống bên cạnh. Mặc dù chứng kiến sự tan rã của đế quốc Áo Hùng, ông vẫn dùng ảnh hưởng riêng của mình để tranh đấu cho Áo khỏi bị Đức Quốc xã xâm chiếm trong thời đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông vẫn không ngăn chặn được ý đồ của Đức Quốc xã. Ông cũng đã từng chống lại chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô và tranh đấu cho bức màn sắt tại Đông Âu được mở ra. Hoàng thân Habsburg đã từng là thành viên của Nghị viện Âu Châu thuộc Đảng Liên hiệp Kitô Xã hội Bavaria miền Nam Đức. Ông cũng đã giữ chức chủ tịch của Liên minh Liên Âu từ năm 1979 đến năm 1999. Với chức vụ này, ông đã tranh đấu để mở cửa biên giới giữa Áo và Hungary, để cho phép 600 người Đông Đức được trốn thoát khỏi chế độ Cộng sản hồi năm 1989, vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông cũng đã có công trong việc giúp cho khoảng 15.000 người Áo. Trong số này có nhiều người Do Thái trốn khỏi chế độ Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Người con trai trưởng nam của ông là ông Karl Habsburg Lothringen, nói với hãng thông tấn Áo rằng cha mình là một nhân vật vĩ đại. Với sự ra đi của ông, chúng ta mất đi một người Âu Châu vĩ đại đã có một ảnh hưởng khôn lường đến mọi công việc của chúng ta ngày nay. Ông George Manuel Barroso, chủ tịch Ủy ban Âu Châu, ca tụng hoàng thân Otto von Habsburg như một người Âu Châu vĩ đại, đã tạo một sức bật lớn cho dự án Âu Châu trong suốt cuộc đời của ông. Ông Barroso nói, tôi sẽ đặc biệt nhớ đến lập trường kiên định của ông, chống lại mọi hình thức độc tài toàn trị và về những giá trị nền tảng của Âu Châu. Vợ ông là bà Regina đã qua đời hồi năm ngoái. Kể từ năm 2007, người con trai trưởng của ông đã chính thức đứng ra gánh vác gia đình hoàng gia Habsburg. Kể từ năm 1961, 5 năm trước khi chính phủ Áo bãi bỏ luật cấm mọi thành viên của gia đình hoàng gia trở về nước, hoàng thân Otto von Habsburg đã tuyên bố từ bỏ mọi tham vọng lấy lại ngai vàng. Thi thể của hoàng thân hiện đang được đặt tại nhà thờ Thánh Ulrich ở Boetkin để dân chúng kính viếng. Theo chương trình lễ an táng của ông sẽ được cử hành tại Viên, Áo Quốc vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Nhiều thánh lễ cầu hồn cũng sẽ được cử hành tại Munich, Đức, Mariazen và Viên, Áo Quốc và Budapest, Hungary. Hoàng thân Otto von Habsburg sẽ được chôn cất trong hầm mộ của hoàng gia bên trong nhà thờ Capuchin ở thủ đô Viên. Một phụ tá của một trong những người con trai của ông nói với hãng thông tấn AP rằng trái tim của ông sẽ được chôn cất trong tu viện Benedicto tại Pannonhalma, miền Trung nước Áo. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về hoàng thân Otto von Habsburg, chiến sĩ binh vực Kitô giáo và sự sống. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thứ để được lớn lên trong nhân cách và tinh thần. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Lobsong Tenzin là một người Phật tử Tây Tạng, đã phát triển đời sống thiêng liêng của mình nhờ sự tha thứ. Sau đây là câu chuyện được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại. Tenzin đã từng là một chiến sĩ chiến đấu cho tự do của xứ sở. Năm 1959, ông bị Trung Quốc bắt giữ và giam tù, nhưng sau đó ông trốn sang Ấn Độ. Trước đó Tenzin không có bất cứ một sự hiểu biết nào về Phật giáo, nhưng ông cũng luôn tập nội công mà người Tây Tạng gọi là tu mô. Tenzin thường lui vào một hang động trên núi cao để thiền niệm. Lần nọ, ông bỗng nhận ra được một ánh sáng mãnh liệt. Theo Đức Đạt Lai Lama, đây là dấu hiệu đầu tiên cho biết ông đã đi vào lối thiền của Phật giáo Tantra. Lúc đó Tenzin liền khép mắt lại để xem thử ánh sáng ấy có biến mất không. Nhưng ánh sáng ấy không những còn đó mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Ông cũng thấy có cả một vệt sáng đầy hoa. Tập trung tâm trí vào đó, ông nhận thấy mình có thể làm cho ánh sáng ấy di chuyển. Ông liền kéo ánh sáng ấy vào phía trái tim của ông, giữ lại và thiền niệm thêm nữa. Một điều lạ đã xảy ra. Ông cảm thấy hoàn toàn miễn nhiễm trước cái lạnh như cắt. Tenzin tiếp tục đeo đuổi sự thiền niệm này một năm nữa, và nhận thấy rằng mình đã đạt thêm được một trình độ mới. Sức nóng tâm linh ngày càng mãnh liệt hơn. Giờ đây ông đã có thể hướng sức nóng vào trọng tâm con người của ông. Đầu thập niên 80, khi gặp ông, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyên ông nên tập trung vào nhiệt năng tu mô như là chìa khóa của sự tiến triển tinh thần của ông. Theo lời khuyên của nhà lãnh đạo tinh thần, Tenzin đã tìm đến với một vị thiền sư nổi tiếng tại vùng núi Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tên của vị thiền sư là Khyentse Lama. Các đệ tử của vị thiền sư này tập luyện tu mô suốt năm. Trong những ngày mùa đông lạnh nhất, họ vẫn có thể để mình trần mà luyện tập. Họ nhúng vải vào nước đá, vắt khô, rồi trùm lên người và thiền niệm. Chỉ vài phút sau, hơi nước bốc lên và không đầy một giờ sau, miếng vải đã khô. Họ lại cho vải vào nước đá, rồi trùm lên người lại. Có đêm, họ làm như thế đến cả 10 lần. Lần nọ, tiến sĩ Herbert Benson, giáo sư tại trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã đến thăm trung tâm thiền niệm này. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hiện tượng ấy. Ông bị ấn tượng mạnh khi quan sát khả năng tỏa nhiệt của Tenzin. Theo lời yêu cầu của giáo sư Benson và với sự cho phép của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin đã đến Đại học Harvard để tham gia vào một vài cuộc thử nghiệm. Vì giờ giấc thay đổi, Tenzin cảm thấy mệt. Ông xin được hoãn lại cuộc thử nghiệm. Nhưng vì thời khóa biểu rất chặt chẽ tại Đại học Harvard, Tenzin không thể hoãn lại cuộc thử nghiệm. Ông được đưa vào một phòng thí nghiệm với độ lạnh dành để ướp thịt. Các chuyên gia điều khiển cuộc thử nghiệm đều phải mặc thêm áo lạnh bên ngoài bộ áo trắng của phòng thí nghiệm. Riêng Tenzin chỉ mặc một cái áo mỏng. Khi ông đã đi vào tình trạng cuối cùng của thiền niệm, nghĩa là khi năng lượng tu mô đã bắt đầu phát sinh, thân nhiệt của ông gia tăng. Trong một bài viết năm 1991, tiến sĩ Benson đã ghi nhận như sau. Điều chúng tôi khám phá được qua những thử nghiệm này là thiền niệm có thể tạo nên những thay đổi lạ lùng trong cơ thể. Những thay đổi này có những hệ lụy trực tiếp về sức khỏe. Chính sự trầm uất tạo ra hay làm cho tồi tệ hơn mọi xáo trộn trong thân xác. Câu chuyện của Tenzin quả là một điển hình về sự thay đổi tâm linh và thể lý mà sự thiền niệm có thể mang lại cho con người. Là một chiến sĩ chỉ biết sống bằng hận thù và chém giết, Tenzin đã có thể tập luyện để thay đổi hoàn toàn con người của mình. Ông cho biết rằng ông đã đạt được khả năng ấy trong thời gian bị giam tù. Chính trong giai đoạn đầy thử thách đó mà ông đã có được hai phát kiến. Một là nhận thức được rằng đau khổ mà ông trải qua trong tù là do nghiệp chướng, tức do những hành động dã man của chính ông đối với người Trung Hoa. Thứ đến, ông thấy rằng nếu ông tiếp tục để cho lòng hận thù đối với người Trung Hoa đốt cháy tâm hồn ông, nếu lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến sự báo thù, ông sẽ điên mất. Mặc dù không thể chặn đứng được những bạo hành của người Trung Hoa đối với ông xác tín một cách mãnh liệt rằng họ không thể nào tiêu hủy được sức khỏe tâm linh của ông. Chỉ có tư tưởng và những phản ứng tiêu cực của chính mình mới có thể hãm hại mình mà thôi. Nghĩ như thế cho nên Tenzin bắt đầu tập có những ý nghĩ tích cực về kẻ thù của mình. Nhờ thế, đêm đến, ông ngủ nghỉ một cách dễ dàng. Dù cho kẻ thù của ông có tra tấn hành hạ ông thế nào đi nữa, tâm trí ông vẫn luôn luôn là pháo đài kiên cố cuối cùng để ông rút vào. Nói cách khác, Tenzin đã thăng hoa sự thù hận đối với người Trung Hoa. Nói một cách đơn thuần, ông đã tha thứ cho họ. Dần dần, ông cũng cảm thấy thương cảm họ. Đây chính là chìa khóa đã mang lại cho ông sức khỏe tâm linh và ngay cả thể lý để vượt qua mọi thử thách. Chính trong thời gian ở tù mà Tenzin đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của sự tha thứ. Đây chính là điều đã cho phép ông có được năng lượng đặc biệt khi thiền niệm. Kể lại câu chuyện của Tenzin, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định rằng, tha thứ cho kẻ thù là chìa khóa để tiến triển về mặt tâm linh và nhân cách. Ngài nói rằng tha thứ là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Tha thứ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Theo Ngài, để có thể giảm bớt lòng hận thù và những cảm xúc tiêu cực, chúng ta phải phát triển những cảm xúc đối nghịch lại như lòng thông cảm và sự tử tế. Ngài chia sẻ một cách thiền niệm mà Ngài gọi là cho và nhận. Ngài tưởng tượng ra hai động tác. Một là gửi những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, thân ái đến cho người khác. Khi đến là tưởng tượng mình đang đón nhận những khổ đau, những cảm xúc tiêu cực của người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Trung Hoa, nhất là những người đang làm cho dân tộc Tây Tạng phải đau khổ. Như vậy, khi thiền niệm, tôi hít vào tất cả mọi thứ nọc độc của họ, như hận thù, tàn ác, sợ hãi. Cái đó tôi thở ra, tôi để cho mọi thứ tốt đẹp như lòng thương cảm, sự tha thứ thoát ra. Tôi đón nhận vào trong tôi mọi thứ xấu, rồi tôi thay thế tất cả những điều xấu đó bằng không khí trong lành. Cho và nhận, tôi cố gắng để không trách móc. Tôi không trách móc người Trung Hoa, tôi cũng chẳng trách móc chính mình. Một sự thiền niệm như thế đã tỏ ra rất hữu hiệu. Nó cần thiết để loại trừ lòng hận thù. Nó cần thiết để trau dồi sự tha thứ. Với những lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bàn đến nhân đức khiêm nhường thì chúng ta cũng cần nói đến cách bảo vệ thanh danh khi tập nhân đức khiêm nhường. Người đời không tặng khen lao, danh dự và vinh quang cho ai chỉ có nhân đức thường hay có nhân đức cao siêu. Vì khi khen lao, chúng ta muốn thuyết phục người khác cũng tôn trọng sự ưu tú của một người nào. Và khi làm vinh dự ai, chúng ta quả quyết chính chúng ta tôn trọng người đó. Còn vinh quang, theo ý tôi, là cái ánh rực rỡ của thanh danh phát ra từ các lời khen lao và danh dự gom góp lại. Nếu danh dự và khen lao là ngọc quý, thì vinh quang là tia sáng bật ra từ viên ngọc ấy. Mà đức khiêm nhường không cho phép chúng ta tưởng mình vượt xa hay được quý chuộng hơn kẻ khác, cho nên cũng không cho phép chúng ta tìm kiếm sự khen lao, danh dự và vinh quang mà chỉ ai ưu tú mới được hưởng. Tuy vậy, đức khiêm nhường cũng nghe lời răn bảo của đấng khôn ngoan dạy phải chăm nom cho thanh danh ta, vì giữ gìn thanh danh tức là tôn trọng không phải vẻ ưu tú tuyệt vời, tôn trọng nét lương thiện và vẻ tinh khiết của đời sống chúng ta. Đức khiêm nhường không cấm chúng ta nhìn nhận có sự ấy nơi chúng ta, không cấm chúng ta ước mong được danh thơm. Bởi đó, khiêm nhường sẽ khinh bỏ thanh danh nếu đức ái đòi hỏi. Vì thanh danh là một trong những nền móng của xã hội loài người, không có nó, chúng ta trở nên không những vô dụng mà còn có hại cho quần chúng vì gương xấu của chúng ta. Tóm lại, đức bác ái đòi hỏi và khiêm nhường cho phép chúng ta ước mong và bảo vệ thanh danh cách thận trọng. Vả lại, như lá cây tự nó không đáng giá là gì, nhưng vừa giúp tô điểm, vừa để che chở cho hoa quả khi còn non, thì thanh danh cũng thế, tự nó không đáng thèm khát bao nhiêu, tuy vậy, nó hữu dụng lắm, không những để tô điểm đời chúng ta, mà còn gìn giữ các nhân đức, nhất là các nhân đức còn non yếu. Bị bó buộc bởi dự tiến tốt và phải sống xứng đáng với sự quý trọng của người ta, cái đó cường ép. Vừa mạnh mẽ, vừa êm ái. Chỉ can đảm của chúng ta thêm nỗ lực hơn. Thật vậy, chúng ta hãy gìn giữ nhân đức của chúng ta vì chúng đẹp lòng Chúa. Đấng là đối tượng cao cả và siêu việt của mọi hành động chúng ta, cũng như kẻ muốn giữ các trái cây không chỉ đem làm mứt, mà còn đem mứt ấy bỏ trong bình, ngõ hầu giữ chúng lâu dài hơn. Đây cũng thế. Tuy lòng mến Chúa là yếu tố chính gìn giữ các nhân đức chúng ta còn có thể dùng cả thanh danh làm yếu tố thích hợp, hữu ích để gìn giữ nữa. Tuy nhiên, không nên quá hăng hái, chi ly, xét nét trong việc bảo vệ tiếng tốt. Người dễ cảm xúc, dễ mít lòng về thanh danh mình, thì giống như kẻ hơi hung hăng, khó chịu là chạy tìm đủ mọi thứ thuốc. Họ tưởng như thế là sức khỏe, kỳ thực họ làm hại. Nên người quá lo lắng cho thanh danh sẽ đánh mất nó, bởi vì quá dễ động lòng, họ sẽ trở nên kỳ quặc, ương ngạnh, khó tính và kích thích cái tâm của kẻ hay gièm pha. Che giấu và coi khinh các nỗi sỉ nhục và du khống, đó thường là phương thuốc hiệu nghiệm hơn là giận dỗi, tranh chấp và thù hận. Coi khinh là làm chúng tiêu tan, tức giận thì làm chúng như thú. Cá sấu chỉ cắn kẻ nào sợ chúng. Lời gièm pha cũng chỉ là đau đớn kẻ lo buồn vì nó. Sự sợ hãi quá độ phải mất thanh danh tỏ ra chúng ta ít tin tưởng vào cái nền chắc chắn của thanh danh nơi chúng ta, tức là một đời sống tốt lành chân thật. Thành phố nào có cầu gỗ bắc trên sông, lo chúng bị nước lũ cuốn đi, còn thành phố nào bắt cầu bằng đá thì chỉ lo khi có đại lục bất thường. Cũng vậy, người có căn bản đạo hạnh chắc chắn khinh thường những lời gièm pha, còn kẻ thấy mình yếu hèn lại sợ bất cứ cái gì. Đã hẳn, ai muốn có tiếng tốt trước mặt hết tất cả mọi người thì sẽ mất. Ai muốn nhờ những kẻ đê tiện và nhơ nhuốc đem tiếng tốt lại cho thì họ đánh mất danh dự. Thành danh dĩ như một bảng hiệu chỉ cho biết nhân đức ở đâu, cho nên phải quý chuộng nhân đức hơn bất cứ ở đâu và về sự gì. Vì thế, nếu ai nói chúng ta đồ giả hình vì đã theo đường đạo đức, hoặc người ta coi chúng ta là kẻ nhát đảm vì đã tha thứ xúc phạm, chúng ta hãy bất chấp tất cả những cái đó. Vì không kể những xét đoán ấy là do những kẻ ngu sửng, thì dù có phải mất thanh danh chăng nữa, chúng ta cũng đừng dứt bỏ nhân đức ấy. Chúng ta cũng đừng dứt bỏ nhân đức hay bỏ con đường đạo đức, vì phải chuộng quả hơn là lá, nghĩa là của cải bề trong và thiêng liêng hơn mọi của cải bề ngoài. Phải chăm nom săn sóc, nhưng không nên tôn thờ thanh danh, không nên chọc mắt người lành, vì cũng không nên đòi làm hài lòng kẻ xấu. Râu tô điểm bộ mặt người nam và tóc tô điểm khuôn mặt người nữ, nếu người ta nhổ hết râu hay tóc ấy từ gốc, chắc rất khó mọc lại. Nếu chỉ hớt hay cạo nó đi, nó sẽ mọc lại ngay và còn rậm và cứng hơn trước. Tiếng tốt cũng vậy, dù có bị cắt bị nào, bị bởi miệng kẻ gièm pha, mà theo lời vua David, nó sắc như dao cạo, Thánh Vịnh 61 câu 4. Cũng không nên lo lắng vì nó sẽ mọc lại ngay, không những đẹp như xưa mà còn dựng chắc hơn. Nhưng nếu cái nết hư, cái hèn nhát mất, thì đời sống xấu xa của chúng ta làm chúng ta mất thanh danh, khó mà lấy lại được vì chân gốc nó bị nhổ. Chân gốc đây là gì? Là sự tốt lành và liêm chính. Bao lâu nó còn trong chúng ta, bấy lâu nó có thể phát sinh danh dự mà nó có quyền có. Phải bỏ đi những chuyện trò vô ích, những giao du vô dụng, các tình bạn hảo quyền, nếu nó làm hại thanh danh, vì thanh danh đáng trọng hơn những vui thú hảo quyền ấy. Còn nếu gì lo việc đạo đức cho tiến bộ trong nhân đức và lập công nghiệp đời sau mà người ta lẩm bẩm, kêu trách, du oan, thì chúng ta mặc kệ cho mấy con chó ngao sủa mặt trăng. Nếu chúng gây được vài dư lượng xấu chống thanh danh chúng ta, và như thế là hớt tóc và cạo râu cho thanh danh chúng ta, thì thanh danh chúng ta sẽ mọc lại. Và lưỡi dao cạo của gièm pha lại giúp cho thanh danh chúng ta, như dao kéo tỉa nhành nho, làm cho nho sinh nhiều trái hơn. Chúng ta hãy luôn nhìn ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta hãy phụng sự Chúa với lòng trông cậy và đơn sơ, cách khôn ngoan và kín đáo. Ngài là đấng bảo vệ thanh danh chúng ta, còn nếu Ngài cho phép nó bị cất đi là cố ý đền trả chúng ta cái tốt hơn, hoặc cho chúng ta được tiến bộ trong khiêm nhường một ly nhỏ còn quý hơn nghìn lượng đánh giá. Nếu người ta quở trách chúng ta cách bất công, chúng ta cứ bình tĩnh đem sự thật nói lại lời dù không ấy. Nếu nó tiếp diễn, chúng ta cứ tiếp tục hạ mình, trao phó thanh danh với cả linh hồn chúng ta trong tay Thiên Chúa. Như thế, còn đảm bảo nào chắc hơn nữa, cứ phụng sự Chúa, lúc được tiếng tốt cũng như bị tiếng xấu. Theo gương Thánh Phaolô, ngõ hầu nói được như vua David: Lạy Chúa, vì Chúa con chịu đựng nhuốc nha và tủi nhục phủ đầy mặt con. Thánh Dịch 68 câu 8. Tuy vậy, chúng ta cần lưu ý trừ ra một vài tội ác quá độc dữ và quá đê tiện, đến nỗi không ai được phép bằng lòng chịu du dạ như thế, mà không tự bào chữa một cách chính đáng. Cũng trừ ra một đôi người mà thanh danh rất cần để mưu ích thiêng liêng cho nhiều người khác. Trong trường hợp này, theo ý kiến các nhà thần học, phải bình tĩnh bắt đền bù lại sự thiệt hại và danh giá đã bị tổn thương. Một sóng thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một cô bé và người cha cùng đi ngang qua một cây cầu gỗ nhỏ trong trên gập ghềnh. Người cha trấn tĩnh cô con gái nhỏ và nói, con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông. Cô bé đáp, không, cha ơi, cha nắm tay con đi. Như vậy thì khác gì đâu con? Người cha lúng túng hỏi. Rất khác đó cha, cô bé đáp. Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con sẽ thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con biết là cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con. Quý vị và các bạn thân mến, trong bất kỳ mối quan hệ nào, cốt lõi của niềm tin không nằm ở sự ràng buộc, mà nằm trong sự gắn kết đầy tình thương mến. Cái nắm tay của người cha tạo nên sự tin tưởng vững chắc cho con. Tình thương của người cha làm cho con vững bước. Cái nắm tay của người cha là sự bao bọc chở che. Cái nắm tay của đứa con là sự tin tưởng phó thác. Khi nắm tay con, người cha như tiếp sức cho con để bước chân con thênh thang vượt qua những hiểm nguy trên đường đi. Đứa con rất cần sự quan tâm lo lắng của cha, dù đó chỉ là cái nắm tay, dù đó chỉ là lời động viên khích lệ, vì đó là biểu hiện tình thương cha đã dành cho con. Trong cuộc sống, có biết bao điều tưởng chừng như không thể thực hiện được, nhưng với niềm tin và tình yêu thương, mọi sự đều có thể. Tình yêu thương có sức công phá diệu kỳ, nó mở tan cánh cửa ích kỷ, phá bỏ rào cản của đố kỵ ghét ghen. Khi yêu ai, người ta trở nên quảng đại hơn, tế nhị hơn, dễ dàng đón nhận nhau và tha thứ cho nhau hơn. Tình yêu có nhiều cung bậc được diễn tả ở những thanh âm sắc thái khác nhau, nhưng trên hết, tình yêu vẫn là hành động cho đi và nhận lãnh, để rồi đến một lúc nào đó được hòa quyện vào nhau trọn vẹn. Văn sĩ Jean-Louis Aron bảo rằng, cuộc sống vốn nhiều đau thương và u sầu, nhưng luôn có một thứ hằng chiếu tỏa, biến đổi tất cả, đó là tình yêu thương. Tình yêu như không khí để con người hít thở mà tồn tại. Thử hỏi cuộc sống này thiếu vắng tình yêu thì ai còn muốn sống? Nếu không có tình yêu, chim chóc sẽ ngừng hát, hoa lá thôi không nở, sông suối thác nguồn chẳng còn tuôn chảy róc rách. Nếu không có tình yêu, các thánh chẳng còn chịu đổ máu vì đạo, bởi tình yêu mạnh hơn cả sự chết. Nói như Thánh Gioan, tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại một tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 18. Tình yêu là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan, vất vả, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, giống như cách nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Thư thứ nhất Corinto, chương 13, câu 4 và câu 7. Quả vậy, đức mến là yêu thương bao hàm sự tin tưởng. Ở một khía cạnh khác, tình yêu có sức năng động sáng tạo. Chính Thiên Chúa đã tác tạo con người có trái tim biết yêu thương, để họ xây dựng đời nhau và viên toàn thăng hoa thân phận mình. Kính múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nên ai yêu thương trong Thiên Chúa, thì tình yêu ấy luôn bền chặt, dù có phải trải qua sóng gió thử thách. Nếu không có Thiên Chúa là nguyên lý của tình yêu, chắc chắn con người không thể yêu thương gắn bó trọn kiếp cho nhau được. Đã bao lần chúng ta từ chối không yêu thương người khác, đó là lúc chúng ta từ chối cái nắm tay của Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Chúng ta rẽ sang một lối khác, không đi con đường Chúa đã chỉ cho ta. Trên bước đường thiêng liêng, chúng ta không đủ tin tưởng để cho Chúa dẫn dắt. Chúng ta không phải là thiên thần để bước đi theo Chúa một cách thanh thoát. Chúng ta bước đi bằng đôi chân nặng nề của tội lỗi, đam mê. Đôi chân ấy cứ lún sâu vào đất mà không thể bước đi và chỉ chực ngã quỵ. Chúng ta không đủ tin tưởng để Chúa nắm tay một cách nhẹ nhàng, khăng khít, nhưng lại bám víu vào thế lực của con người, ngó ngác trong đợi sự chống đỡ bởi một nhánh cây khô mục ở ven đường. Chúng ta không nhìn lên phía trước để tiến bước, mà cứ nhìn xuống vực sâu, nhìn vào dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, để rồi sợ hãi, mất bình tĩnh. Lạy Chúa, xin hãy duỗi dài cánh tay của Ngài cho con nắm giữ. Không, con không nắm tay Ngài đâu, nhưng xin Ngài nắm chặt tay con. Bàn tay con quá nhỏ bé, còn bàn tay Chúa to lớn bao dung. Cái nắm tay của con lỏng lẻo, dễ dàng tuột mất. Cái nắm tay của Chúa chắc chắn không bao giờ tuột được. Tay con trong tay Chúa, dù nhịp cầu kia có gập ghềnh lắc léo, dù đường đi có sỏi đá gồ ghề, xin Chúa dẫn con đi xuyên qua cả thung lũng hèn nhát, núi đồi kiêu căng, qua bóng tối u buồn. Khi gặp nguy hiểm, Chúa sẽ ẵm con lên trong đôi tay rắn chắc của Chúa, và tin chắc chắn rằng lúc đó con sẽ đi đến đích hẹn tình yêu. Amen.
Chúa là người đã cho con ơn, Chúa là thành chi nơi con đau đớn, con kêu lên Ngài, con xin Ngài vui lấy Chúa, xin Ngài dù đúng, xin Ngài dù tin
chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.